南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thầy. Kính thưa toàn thể quý đệ tử. Lời thiện tri thức như nắng trời xuân, sanh trưởng tất cả các mầm thiện pháp. Lời thiện tri thức như núi tuyết hè, vật gì được chiếu đều khiến thanh lương. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh và thầy cũng đã từ đi hoan hỷ quang lâm pháp tòa. Chúng con xin đề đầu đảnh lễ thầy và thành kính dâng lời tác bạch trong ngày hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh thầy an tọa.
Xin mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hàng đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, nhờ lòng từ bi lân mẫn đối với những người con Phật tha hương mà hàng đệ tử chúng con hôm nay có đầy đủ duyên lành được tài trụ về pháp tràng để được nghe thầy giảng pháp, hầu cứu giúp chúng con đều là những kẻ sơ cơ mới vào đạo, nên lời Phật dạy hiểu hãy còn non kém. Giờ đây dưới pháp trường chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh thầy giảng sư quang lâm giảng đường từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con thời pháp nhũ để chúng con được khai mở trí tuệ tu tập theo lời Phật dạy. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.
Kính thưa đại chúng, theo như chương trình là bây giờ là giờ lễ quy y Tam Bảo. Tam Bảo mà chưa ghi danh thì có thể đi xuống phía sau ở bàn thư ký để ghi danh, hoặc là mình chưa có phát tâm nhưng có thể ngồi đây tham dự, có thể sau đó rồi chúng ta phát tâm thì chúng ta cùng phát nguyện rồi mình ghi danh cũng được. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại thì theo chương trình là bây giờ là chúng ta có lễ quy Tam Bảo trước. Bây giờ xin mời tất cả toàn thể đại chúng chúng ta cùng khởi thân đứng lên chắp tay trang nghiêm để chúng ta bắt đầu buổi lễ. Quý vị nào đang giữ cái số điệp giới quy Tam Bảo đã xong thì xin nhờ ai mang lên đây dùng để chuẩn bị. Nam mô Thầm Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Xin cho khỏi trầm thơm kết thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật vô lượng chư Bồ Tát, cùng chư thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ gọi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tình thức. Chúng con kính dân hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát. Hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2019, tất cả chúng con thành tâm phụng đối trước Tam Bảo chí thành phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới pháp. Giờ đây chúng con dâng hương cùng thỉnh Tam Bảo mười phương quan lâm đạo tràng chứng minh công đức, gia hộ cho tất cả Phật tử phát tâm hôm nay thân tâm an lạc, giới thệ châu viên tâm Bồ Đề tăng trường sở nguyện viên thành, ngưỡng mong oai đức từ vi quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Đạo Tràng Hồi Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin đại chúng cùng giữ yên lặng, please practice silence so we can conduct the ceremony. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, theo như chương trình của buổi sinh hoạt hôm nay tại thành phố San Francisco, thì trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện thì chúng ta sẽ có lễ quy tam bảo trước. Đây là giờ phút mà chúng ta phát nguyện quy y những vị nào đã ghi danh, và những vị nào đã quy y rồi thì xin giữ trang nghiêm cũng như là hộ niệm cho các vị phát tâm hôm nay. Good afternoon, brothers, sisters, and friends. Before we start our talk, according to our schedule today, we will have the ceremony for some of you to take the vows to become the students of the Buddha first before we start the talk. So it is now for us to conduct the ceremony. So we ask you all to practice silence, so we can formally receive the ceremony and everyone can hear and understanding the ceremony clearly. Xin phép đại chúng cho Pháp Hòa nói tiếng Anh với các em, các bạn trẻ hiểu tiếng Anh, không hiểu tiếng Việt trước, vì cái lễ này đối với các em quan trọng. Các em ghi danh quy y thì các em cần phải hiểu rõ, cũng như tất cả quý Phật tử người Việt Nam cũng vậy. Khi quý vị quy y thì quý vị cũng cần hiểu rõ ý nghĩa và sự phát tâm như thế nào. First of all, we would like to remind what is the ceremony. Taking refuge in the Triple Gems. This is the English translation of the Vietnamese term quy y tam bảo. Taking refuge means we return, we come back to take refuge in the Triple Gems. In Buddhist practice, we have three gems. We call the three jewels or three gems: Buddha, Dharma, and Sangha. Buddha is our teacher who shows us the way, who found the way and show us the way to practice. So that's why we respect the Buddha as our teacher. So today we make the vow to take the Buddha as our teacher, so we can learn his teaching in our daily life. Second thing is Dharma. Dharma means the way, the path, or the truth. In this life, we want to go anywhere, we must know the way. We want to do something, we must know how to do it. So if we want to go somewhere, we need to know the way. Then, same thing, if we want to have peace, happiness, we should know how to cultivate peace and happiness. How to bring truly understanding and love in this daily life. So the teachings of the Buddha, just like the teachings of the Buddha, just like the way, the truth, the path. So every one of us need to take, need to learn, need to practice. If we take the wrong way,
we will arrive at the wrong destination. If we have no way, then we will get lost. So even you want to come to this stage, you should know which way to come in, to come up. Otherwise, we cannot access. Same thing. No matter the way, the direction is long or short, we must know the way to go somewhere we want. So the teachings of the Buddha, which we call Dharma, means the path, the way, or the truth. Sangha means the community that lives in harmony and lives in the teachings of the Buddha. This evening, every one of us here, we are the Sangha. We come together as a group, as a community. But this community, we try to make each other happy and at peace. So Buddha, Dhamma, Sangha are the triple gems that we all come back to take. And you know that the triple gems are also within you, within us. Because we have the nature to live like the Buddha. We have the nature to live like the Dhamma, to practice of the Dhamma. And we have the nature to live harmony and awareness like the Sangha, the community. That's why when we bow the Buddha, we bow three times. The meaning of the three bows symbolizes for Buddha, Dhamma, and Sangha. So why we need to take this ceremony? So this ceremony to inform us we have received the ceremony, so we won't forget. And what we have made the vow, we'll try the best to remember and to do it. For example, if your friends call you for a party, if you say, okay, I promise to come, then you will keep in mind, you will try to arrange your time, and you will try to make it. If you say, I don't know, I'm not sure, then you don't keep in mind. Once you don't keep in mind, you never try your best to do something you have promised. So the vow is very important in our daily practice, because that is the energy to move us, to bring us farther in the practice. So once we become the students of the Buddha, what do we do? So we are not become a believer after this ceremony. We become the practitioner. Because practitioner means you practice what you learn. If you believe that, if you go to school, you will get your diploma. You believe that, but you never go to school, you never have a diploma. So in Buddhism, do not turn yourself into just a believer, but you do not practice what you believe. Buddhism is the way to practice, and only when we practice, we are able to transform our negatives, our suffering, our difficulties. The society has been a lot of struggling, a lot of suffering, because people do not practice. People willing to damage each other without any loving kindness. So Buddhism cultivates loving kindness and practices loving kindness into life. So how to show our loving kindness? First of all, we learn to practice not to kill. Not to encourage any act of killing. This is one of the ways to show your loving kindness, your compassion. And beside that, we try to protect the lives of others. And that is the first practice. The second practice, to be fair. We do not take anything that not belong to us. And instead of stealing, we give it. We can give anything we can, because life needs a lot of give. Life, if we can give more, then we can bring more positive energy to life, instead of stealing, instead of taking from others. So, avoid bad means we do not steal. Cultivate good, we give it. You can give not only money, clothes, food, but you also can give your time, your smiling, your support, lots of things you can give. The third thing we practice. Once we get married, we try to protect our happiness by not engaging any other relationship with our love and long-term commitment. You can see that lot of broken families in the society. Lot of sickness happen in the society just because people do not practice this third training well. They have a lot of sexual misconduct. That's why lot of damage in families, in society. So as a Buddhist practitioner, we have the intent to bring peace, happiness to life, to our family, then we try to avoid the sexual misconduct. But we try to take our responsibility to protect family happiness. The fourth training, we try our best to use loving words in daily conversation. We have the right to speak. But if we are mindful to use the word, our speaking, our conversation will be more meaningful, more powerful, and more lovely. We do not want to hear bad words, then we will never try to do that to others. So the fourth practice, use loving words in daily conversation. And practice listening to each other as much as we can. Because sometimes people need to express their feelings. If you can sit attentively and listen to others, you help them. You help them to relieve their suffering, and you help you. We help us to understand others more. And once we can understand, we can bring our true love to others. Once you cannot understand, you cannot do anything. Even our mom, if she doesn't understand us, she cannot give us her true love. Or she cannot make us happy because she don't understand us. She doesn't understand us. So understanding and loving are the two beautiful aspects of this life. So in this fourth training, we learn to listen, to understand, to know. So once you know things, you do things better. For example, today, if your mom forcing you to come here and take the ceremony, but you don't know what is this, then you cannot see the meaning, the importance, how to practice. So I need to explain, I need to share. So you understand that this is the day that we take the vows to practice. This is not the day for us to become a believer of any religion. But this is the time that we make the vow because we want to invest the peace energy to the world, to the society where we live. The last training, being very mindful on daily consumption. There are food may damage your body. Like what? Drugs, alcohol, smoking, lots of poisons you bring into your body will damage your body. And lots of things will damage your mind too. Like what? Video games that contain lots of violence, lots of scary, or even movies, or even books. The more we take in the mind, the more we damage the mind. How come people can create lots of ways to kill others? Because they have invested lots of negative things in their mind. So body and mind need to take good care by giving them the positive food. Body needs food, mind needs food. But we need to be very mindful on the food we intake. So for the conclusion, what is the Dharma here? What is the teachings of the Buddha here? Mindful living. Very mindful on everything we use in daily, so we won't damage ourselves, our loved one. Mindful of the words we use, so we won't hurt our loved one. Mindful on using things, so we don't damage the feelings of others. So, for the conclusion, what is Buddhism? Mindful living. Buddhism is not only a religion where you come for faith. You believe in the Buddha, that is the first step. If we don't have any belief, we won't do it. So first thing we need to cultivate faith. But from the faith, we need to move on. I will do something that the Buddha gave me. That's why we take this ceremony. 5 trainings. No killing, no stealing, no sexual misconduct, no lying, and no unmindful consumption. So when we say no, because we want know why. In Buddhist practice, we won't do anything if we don't know why. You're willing to take the ceremony, you know why? Because I know the more I practice, the more I can bring peace to this world, to my family at first. So now, you can reflect the 5 things I just said. Is there anything related to religion? None of them related to religion. They all related to our daily life. So again, what is Buddhism and what is Buddhism for? Buddhism for human life. Because Buddhism is not, what is Buddhism? The teachings of the Buddha. The way to train ourselves. That's what we call 5 mindfulness trainings. We can say, I don't need to take this ceremony. As long as I know I can practice. Yes, that's true. But if you do not make the ceremony, you won't keep in mind. You will, this important moment will mark firmly in your heart, in your mind, I have received the ceremony. Just like a young couple, they need the wedding ceremony to inform you are now married. You need to live according to your spouse, as a spouse, as your spouse. Do you understand what I try to share with you, the meaning of today's ceremony? So I already explained the triple gems, Buddha, Dharma, Sangha, the 5 trainings. The more we practice, the more we can see how important and how beautiful they are. Kính thưa đại chúng, hôm nay đại chúng vân tập về đây để cùng làm lễ quy y Tam Bảo. Trước khi quý vị quy y, quý vị cần hiểu rõ quy y nghĩa là gì. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là trở về, là quay về nương tựa với Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Nhà Phật gọi là Tam Bảo. Bảo là quý, hiếm. Tam là ba. Một người giác ngộ như Đức Phật hiếm, quý lắm. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật là người sống ở trong cõi đời này mà Ngài đã đưa sự tỉnh thức giác ngộ của Ngài đến chỗ cao tột. Và Ngài còn chỉ dẫn lại chúng ta một phương pháp, một con đường để tu tập. Cho nên chúng ta quy y Phật là trở về nương tựa bậc giác ngộ, bậc thầy tỉnh thức, gọi là quy y Phật. Quy y Pháp nghĩa là trở về với con đường, với chân lý, với lẽ thật. Thế gian này nhiều đường lắm, đi trật đường thì không thể tới đúng chỗ. mà thậm chí nói cho cùng là muốn đi đâu phải biết đường, không biết đường đi không tới. Muốn làm cái gì phải biết cách, dù việc đó rất nhỏ như nấu cơm. Nấu cơm không biết nấu, nấu cơm chứ. Cho nên một đứa nhỏ lớn lên, dù đơn giản như nấu cơm, phải chỉ nó vo gạo sao, đổ nước sao, lau cái miệng cái đáy nồi sao, rồi để vô trong nồi sao, chỉ nó mới biết nấu, còn không nó không biết nấu. Vậy thì đơn giản như nấu cơm cũng phải biết, còn không thì chẳng nấu được. Cuộc sống này cũng vậy, nếu không biết cách sống thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống chúng ta trở nên đau thương bế tắc. Cho nên quy y pháp nghĩa là học cái cách sống lành mạnh theo lời Phật. Pháp là lời dạy, là con đường, là chân lý, là lẽ thật. Đi phải biết đường, làm phải biết cách, sống phải biết cách sống. Không biết cách sống thì không thể nào sống được. Sống cũng sống vậy mà sống lây lất qua ngày. Gọi là sống để làm gì? Giống như ta nói ăn vậy đó, ăn qua ngày, trời qua đời. Ăn có hương vị, có thưởng thức vậy đó. Ăn, ăn cho qua ngày, ăn cho sống qua ngày, chờ qua đời. Nhưng mà người sống mà ta sống có ý nghĩa thì mỗi ngày ta sống ta không thấy cái đó là một cái gọi là nuối tiếc. Tăng là gì? Tăng là những đoàn thể sống theo lời Phật. Bốn người trở lên là tăng. Cho nên gia đình mình mà bốn người trở lên là một đoàn thể rồi. Bây giờ mình muốn gia đình mình hạnh phúc không? Mình phải học cách làm cho gia đình hạnh phúc. Mình muốn xã hội này bình an, mình phải học cách sống làm sao để xã hội này an bình. Cho nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, Tam Bảo là quay trở về nương tựa sự giác ngộ, lời dạy và đoàn thể tu tập. Tại sao chúng ta phải quy y? Chúng ta quy y để trở thành Phật tử. Chưa quy y thì cũng là tử, nhưng mà tục tử. Tục tử là người ở cõi đời, ở cõi tục. Chữ tục là ở đời thôi chứ không có gì. Tục tử là người đời, quy y là Phật tử. Quy y rồi chúng ta vẫn là phàm phu, nhưng mà phàm phu Phật tử. Còn chưa quy y hết thì là phàm phu tục tử. Có nhiều vị nói thôi tôi không dám quy y đâu, quy y rồi á không làm mình lỡ mà làm tội chắc không quy y làm không có tội. Không quy y làm cũng tội, mà quy y rồi cũng tội. Nhưng mà có quy y rồi á làm gì cũng nhớ, còn thôi mình là Phật tử mà đỡ lắm đó. Thay vì hồi xưa là mình buông lung mình tạo 100%, giờ nhớ mình là Phật tử rồi vừa nhá lên thôi mồ Phật đỡ không? Hồi xưa vừa nhá lên cung làm tiếp, giờ quy y rồi thu rồi. Và có nhiều vị nói thôi thôi tôi còn sân si lắm, tôi không dám quy y đâu, khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Tự nhiên nó hết hả? Mình còn sân si mình quy y mình tu mới hết chứ, mà nếu mình không tu lấy gì nó hết. Cho nên càng biết mình sân si càng phải lo tu sớm. Tu nhiều thì cái đó nó giảm. Thế thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để trở thành Phật tử và sống theo lời Phật. Giờ lời Phật có gì? Pháp. Giáo Pháp Phật có gì? Trước hết dạy mình bỏ ác, làm lành, giữ tâm trong sạch, nuôi dưỡng chúng sanh. Thế nào là bỏ ác? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc, bỏ ác. Giờ thế nào làm lành? Phóng sanh, bố thí, sống chánh hạnh, nói lời chân thật, hiền lành, hàn gắn, không rượu chè cờ bạc, bê tha là làm lành. Người sống mà không làm năm cái kia mà ngược làm ngược lại, gia đình hạnh phúc không? Xã hội an vui không? Cho nên khi mình làm năm cái điều như vậy thì quy y Tam Bảo là phát nguyện sống cuộc đời lành mạnh, chứ không phải là trở thành một member của Phật. để rồi Phật phù hộ mình. Phật phù hộ mình bằng cách là Phật cho mình phương pháp sống, cho cái chân lý để mình sống. Nhìn nãy mình quy pháp đó, quy pháp là quy lời dạy. Vậy thì lời dạy đó có cái gì mà mình ưu? Cho nên thưa đại chúng, chúng ta ý thức được thì chúng ta phát nguyện chúng ta làm. Năm giới này là nền tảng của hạnh phúc, của an vui. Cho nên quý vị thấy lá cờ Phật giáo xanh, vàng, đỏ, trắng, cam treo phía sau. Cái màu cờ này nè tượng trưng cho năm giới. Năm cái màu này còn tượng trưng cho năm châu Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Nếu mà năm châu này mà giữ được năm giới này thì cả thế giới này an lạc hạnh phúc. You see the five colors as the background. That five colors symbolize for the five precepts, the five trainings I just shared with you. And if the five continents practice these five trainings, then we will bring the whole world of peace. Bây giờ Pháp Hòa thưa năm thế giới đó rồi, đại chúng thấy có liên hệ đến đạo gì không? Đạo nào cũng phải tu hết. Bởi vì đâu phải đạo Phật mới tu cái này. Người nào sống ở đời muốn hạnh phúc thì đây là năm điều căn bản nền tảng hạnh phúc. Cho nên rất nhiều người Mỹ đạo Chúa, đạo Tin Lành vẫn giữ năm giới này. Nhưng mà họ vẫn là tín đồ của Thiên Chúa. Họ vẫn là con chim, nhưng họ thấy năm cái điều này thiết thực trong cuộc sống, họ phát nguyện họ nhận. Pháp Hòa truyền giới này cho người Mỹ nhiều lắm. Họ có đức tin riêng, mình không có biểu họ bỏ. Vì họ thấy rằng năm cái điều này thiết thực trong cuộc sống, họ phát nguyện họ tiếp nhận. Thì hôm nay đại chúng phát nguyện tiếp nhận năm cái điều này để ứng dụng trong cuộc sống và làm đẹp cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Khi mình lại Phật, mình lại ba lại, tượng trưng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Và chúng ta sống theo năm cái phương pháp này, đó là nền tảng của hạnh phúc. Rồi bây giờ đại chúng đã hiểu được ý nghĩa rồi, thì chúng ta cùng phát nguyện. Vị nào ngồi đây chưa ghi danh, nhưng mà hồi trước không dám ghi danh vì sợ không biết cái chuyện gì, sợ vô đảng vô đạo, quy y để trở thành phát nguyện sống cuộc đời chánh niệm theo tâm phương pháp này. Nếu nãy giờ quý vị ngồi nghe, quý vị cảm thấy đây là điều cần thiết trong cuộc sống, mình có thể phát nguyện tiếp nhận được, thì cùng phát tâm phát nguyện dù chưa ghi danh. Rồi sau đó thì mình ghi danh để có pháp danh. Vị nào đã quy y rồi thì chúng ta cùng đọc để hộ niệm cho các vị phát tâm. Vị nào đã phát tâm thì hãy thành thẩn tha thiết phát nguyện năm điều này để cái lễ hôm nay ở trong tâm mình thật là sâu đậm để mình tiếp nhận. So now we will start to make the vows to conduct the ceremony. Please join your palms and repeat after Thầy in both English and Vietnamese. Xin đại chúng cùng chắp tay, chúng ta đọc ba lời phát nguyện bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Xin đại chúng đồng nói theo. Please repeat after Thầy. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. I take refuge in the Dharma, the way of understanding and love.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Và sự hiểu biết.
I take refuge in the Sangha.
I take refuge in the Sangha.
The community.
The community
that lives in harmony,
and awareness.
Con về nương tựa tăng.
Con về nương tựa tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
You are now officially the students of the Buddha, đại chúng phát nguyện quy y. Kể từ sau giờ phút này, quý vị đã là Phật tử. Đây là năm giới, xin đại chúng đáp. Mô Phật giữ được, sau mỗi giới được hỏi. Please answer yes I do every time I ask you a question. And this is the time for you to receive the 5 mindfulness trainings. Aware of the suffering caused by destruction of life. I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to condemn or encourage any act of killing, even in my way of life or in the way of thinking. This is the first training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành và khuyến khích mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Second training. Aware of the suffering caused by exploitation. I vow to cultivate my loving kindness, not to steal, not to take anything that not belong to me. I vow to share within my capacity to those who in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không gian tham trộm cắp, không lấy của người khác, mà con nguyện chia sẻ với người khác trong khả năng của con đối với những ai thiếu thốn. Đó là giới thứ hai. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ ba. This is the third training. Aware of the suffering of broken families in the society due to the sexual misconduct, I vow to cultivate my responsibility not to engage any other relationship without love and long-term commitment. I understand that if I want to protect my happiness, and I need that is the same time I protect the other's happiness. This is the third training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ ba. Ý thức được khổ đau đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm, giúp bảo vệ tiết hạnh của hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải bảo vệ hạnh phúc của người khác. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây
là giới thứ tư. This is the fourth training. Aware of the suffering caused by unmindful speech and the inability of listening deeply to each other, I vow to cultivate my loving kindness by using loving words in daily conversation. I understand that words can make people suffering. Words can make people happy. Therefore, I vow to use loving speech, loving words in my daily conversation. And I also vow to listen deeply and attentively to others when they share, so I can help them to relieve the suffering and also help me to understand them more, so I can bring my true help to each person. This is the fourth training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và không có khả năng lắng nghe nhau gây ra trong đời sống hàng ngày. Có nguyện thực hiện tình thương bằng cách dùng ái ngữ trong cuộc sống hàng ngày. Con biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc cho người khác, lời nói cũng có thể mang khổ đau đến cho người khác. Nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho người. Con nguyện không nói những lời chia rẽ, căm thù, đâm thọc, chửi bới. Và con nguyện lắng nghe người khác để họ có thể chia sẻ những niềm đau nỗi khổ của họ, và từ đó giúp cho con hiểu người khác hơn trong việc thực hiện chí nguyện giúp người độ đời. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? This is the fifth training. Aware of the suffering caused by unmindful consumption, I vow to cultivate my mindfulness by using the right food for the body and mind. I will not damage my body by any other drugs, alcohol, intoxicants. And I also very mindful on the movies, video games that contain violence, passion, scary, etc. I understand that body and mind need food. Therefore, I will be very mindful on my daily food for both physical health and mentally health. This is the fifth training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ năm. Ý thức được khổ đau, bệnh tật do ăn uống thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo tinh thần chánh niệm, quán chiếu sâu sắc trong thức ăn thực phẩm mà con đem vào trong cơ thể của con. Để bảo hộ cho thân thể này không bệnh tật, con nguyện không sử dụng xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc, vân vân, vì đó là những độc tố có thể hại đến thân thể của con. Những phim ảnh, sách báo, những trò chơi điện tử có chứa đựng bạo thù, sợ hãi, vân vân, thì con nguyện không tiếp xúc để bảo hộ cho tâm thức của con. Con ý thức được rằng thân thể này do cha mẹ, ông bà trao truyền, thì con sẽ có bổn phận bảo hộ thân thể này thật tốt để trả hiếu cho ông bà tổ tiên, nuôi dưỡng thế hệ con cháu tương lai. Đó là giới thứ năm. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa rất là hoan hỷ để làm lễ quy y cho quý vị. Và quý vị nhớ rằng thầy Pháp Hòa hôm nay làm lễ cho mình là đại diện cho chúng ta. Từ nay về sau quý vị có đi đâu gặp thầy Thái, thầy Tàu, thầy Lào, thầy Đức đều là thầy của mình. đều là tăng mình kính trọng nếu các vị đó có sự tu tập, chứ không phải mình chỉ biết có thầy Pháp Hòa. Thầy Pháp Hòa không phải là một mà chỉ là một thành phần của tăng. Hôm nay đại diện chư tăng làm lễ cho mình. Tăng là danh từ chung chỉ cho tất cả chư tăng trong mười phương này nếu chư tăng đó có sự tu tập. Today I'm very happy to conduct the ceremony for all of you. So I myself, on behalf of the Noble Sangha, Monastic Sangha. So from now on, if you travel anywhere, you meet all the monks. They are still your teachers. You also need to respect and listen to their lecture, their advice. This is your Buddhist passport. In this booklet, we have informed that you have received the ceremony. You have your real name here, and also the name given by Thầy. When you was born, your mom, your dad give you a name along with their wish. Today, I also named you in the Buddhist tradition. Every single name contains a meaning. So that's Thầy wish you to practice according to your name. The five trainings I just shared with you, they also in here. So make sure you read this book once a month so you don't forget. If you totally don't understand Vietnamese, you can read Vietnamese here. For those who totally don't understand English, they can read English here. This booklet have two languages, Vietnamese and English. All the things that I train, the trainings I share. If you born in America, your Buddhist name we will translate into English too, so you understand what is the meaning of your name. There are about almost 100 of people who are taking the ceremony today. So I cannot read all your name. I cannot read all your name. So after today, you can come to the end of the hall, and there is a desk. People will read your name, and you will take your passport later. Now I only read three books. Thưa đại chúng, đây là cuốn sổ quy y mà quý vị đã phát nguyện quy hôm nay. Trong cuốn sổ quy y này có tên thật của mình, ngày sinh và pháp danh, và năm giới tam quy mà chúng ta vừa tiếp nhận. Quý vị nhận quyển sổ này và nhớ đọc lại mỗi tháng một lần để mình không có quên những gì mình đã tiếp nhận hôm nay. Và kỹ lưỡng hơn nữa, dán vô trong này một cái hình passport. Have your passport picture here. Bây giờ thầy đọc tên một vị trước nha. Ở đây á, Phật tử bên Nam á là có chữ tuệ, là trí tuệ. Phật tử nữ có chữ từ, là từ bi. Từ bi và trí tuệ là bản chất của đạo Phật. Và tất cả mình làm gì trong cuộc sống này mà không từ bi, không trí tuệ thì việc làm đó chưa trọn vẹn. So all your Buddhist name, if you are male, and your name will begin with the word tuệ, with insight, wisdom. If you are female, and you will receive your name beginning from the word từ, means compassion, loving kindness. Loving kindness and understanding are the two main things that Buddhists focus on in our daily practice. Anything we do without love and understanding, it's hard to completely and fully success. Phật tử Lâm Châu Nguyên. Ủa? Này là trưởng ban tổ chức.
pháp danh là Tuệ Quang Hòa. Chữ Quang Hòa đó nó cũng có nghĩa là một pháp tu và một cái đường lối của Phật, đạo Phật. Bởi vì quang là ánh sáng, chữ hòa là hòa nhập. Cõi đời này là bụi, tượng trưng cho thế gian. Mình mang cái ánh sáng hòa quyện trong cõi bụi này để mình hành đạo. Bây giờ đố quý vị, ở ngoài ánh nắng có bụi không? Đó là gọi là hòa quang đó. Nhưng mà hòa quang mà đồng trần, đó là danh từ của nhà Phật, hòa quang đồng trần, nghĩa là lấy ánh sáng mix với bụi để đi vào cuộc đời. Người có trí tuệ mang ánh sáng của đạo, mang ánh sáng trí tuệ đi vào cuộc đời và hòa quyện trong cuộc đời này mà không hề bị bụi làm khổ. Đó ý nghĩa của Tuệ Quang Hòa. Sẵn dịp thầy cũng Pháp Hòa cũng đại diện đại chúng cảm ơn anh chị đã chịu khó tổ chức cho chúng ta cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Phật tử Trang Sở Hà. Pháp danh là Từ Hân An. Từ là từ bi, hân là thích, an là an ổn, an hòa, nghĩa là người có tâm từ bi và luôn luôn yêu thích sự an hòa, sự hòa thuận, và mang cái niềm an hòa này với tất cả tình thương của mình đến cho tất cả. Phật tử La Quốc Cường. Pháp danh là Tuệ Quang Thịnh. Trí tuệ ánh sáng làm cho cường thịnh, tức là hưng thịnh, không có tắt, không có mất, làm cho ánh sáng này mãi mãi chiếu soi. Rồi xin cảm ơn đại chúng. Đó là ba cái điệp giới gọi là tượng trưng cho cái buổi hôm nay. Và sau đó thì quý vị sẽ đến cái bàn phía sau, để sau buổi lễ này, sau cái thời pháp thoại thì quý vị có thể đến để nhận cái điệp giới của mình. Riêng những vị nào ngồi đây mà chưa ghi danh nhưng mà trong lúc làm lễ này quý vị đã phát tâm thì quý vị ra phía sau ghi danh cho tên họ, ngày sanh, giới tính, thì chút xíu nữa Pháp Hòa cũng sẽ đặt pháp danh rồi gửi cho quý vị cái điệp giới luôn. Dạ. Rồi bây giờ lễ đã ăn quy y đã xong, chúng ta sẽ kết thúc phần đầu để chuẩn bị cho phần hai. Và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng trước để sau đó anh Nguyên sẽ thông báo chương trình kế tiếp. So we now have done the ceremony and we will close for the first part first, and then the organizer will announce for the second program. So please join your palms. Xin đại chúng cùng chắp tay để chúng ta kết thúc phần đầu của cái buổi lễ quy y.
Nguyện ngày an lành đêm an lành đến ngày sau thời thường, lành tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thường gia hộ, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi. hoàng. Tâm Bồ Tát nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.